Diệu hạnh thắng quả bất khả tư nghị. Trong đoạn nhỏ thứ tư, chúng tôi đem phần văn này đọc ra. Phần nguyên văn của yếu giải nói rằng: thượng thượng căn bất năng du kỳ khốn, hạ hạ căn diệt năng trăng kỳ vực, kỳ sở cảm Phật sở sanh độ, vãng vãng thắng tấn diệt bất nhất khái, khả vị hoành cai bát giáo, thủ triệt ngũ thời, sở dĩ triệt để bi tâm, vô vấn tự thuyết, thả thầm thán kỳ nan tính giả. Đoạn này là phần nguyên văn của yếu giải. Ngài nói được rất là hay. Đích thật là như vậy. Ý của Đại sư Ngẫu Ích bảo với chúng ta rằng cái pháp môn này đích thật là tam căn phổ bị, lợi độn toàn thu. Người thượng thượng căn, chữ du là siêu việt. Chữ khốn nếu dùng lời hiện nay mà nói là phạm vi. Không thể vượt qua. Người hạ hạ căn cũng có thể đạt đến cái cảnh giới này. Được sở cảm của Phật sanh về tịnh độ, vãng vãng thắng tấn. Thắng là thù thắng, tấn là tiến triển không ngừng nâng cao, cũng không như nhau. Bởi vì Tây Phương Cực Lạc thế giới có tứ độ tam bối cửu phẩm, nhưng mọi người đều có phần. Giảng về phần này thì Đại sư Thiện Đạo tại trong Quán Kinh Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương nói được rất rõ ràng. Bởi vì chư đại đức thời xưa, họ nghĩ rằng thượng tam phẩm là của Bồ Tát vãng sanh, trung tam phẩm là của Thanh Văn và Duyên Giác vãng sanh, còn phàm phu đới nghiệp vãng sanh chỉ được sanh đến hạ tam phẩm. Theo cách nói này của cổ đại đức, thượng bối và trung bối, chúng ta phàm phu không có phần. Nhưng Đại sư Thiện Đạo không nói theo cách này. Trong Chuyện Ký có nói Đại sư Thiện Đạo là A-di-đà Phật tái lai. Lời của Đại sư Thiện Đạo tức là tự A-di-đà Phật nói ra. Đại sư Thiện Đạo nói tứ độ tam bối cửu phẩm đều là ở tại gặp duyên không đồng. Nói như vậy càng nghĩ càng hợp lý. Nếu hạng phàm phu mà gặp được duyên thù thắng cũng được vãng sanh vào thượng thượng phẩm, cũng có thể trong một đời sanh vào thật báo độ. Đây tức là ở chỗ này Đại sư Ngẫu Ích nói vãng vãng thắng tấn diệt bất nhất khái, nghĩa là gặp duyên không đồng. Nếu thành văn duyên giác Bồ Tát mà không gặp được duyên thù thắng, cũng không thể sanh vào thật báo độ, cũng không có cách nào vãng sanh vào thượng bối. Cho nên cả thể đều ở tại gặp duyên không đồng. Vì vậy chúng ta đối với duyên phải coi trọng. Đối với duyên phải trân quý. Thật là không dễ gì gặp được. Ngày nay chúng ta ở địa phương này có duyên phần, mọi người sống ở đây không có cảm giác được. Có nghĩa là thân ở trong phước mà không biết phước. Bạn rời khỏi cái hoàn cảnh này đi đến nơi khác mà xem, thì bạn mới biết được. Ở tại chỗ này ăn mặc ở đi không cần bận tâm. Tuy rằng không được dồi dào lắm, nhưng đích thật là ăn được no, mặc được ấm. Có căn nhà đủ để che mưa gió, hoàn cảnh được yên ổn. Hiện tại trong cái xã hội này, chúng ta có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta có đầy đủ ba cái điều kiện này, bạn đi đâu mà tìm? Mỗi ngày trong đạo tràng nghe giảng kinh, mỗi ngày niệm Phật, ngồi niệm Phật đường của chúng ta, sau khi công trình rất mau được hoàn thành, thì ngôi niệm Phật đường này có thể sử dụng, mở cửa suốt 24 tiếng. Chúng ta chọn lấy phương cách của lão pháp sư Đế Nhàn dạy. Niệm mệt rồi thì bạn đi nghỉ ngơi, liêu phòng cũng gần ở đó. Nghỉ ngơi khỏe rồi thì lại tiếp tục dụng công, nghiên cứu kinh giáo thì nghiên cứu kinh giáo, niệm Phật thì niệm Phật. Không nghiên cứu kinh giáo thì niệm Phật, không niệm Phật thì nghiên cứu kinh giáo. Hoàn cảnh cách tu học như vậy đi đâu mà tìm? Tài liệu tham khảo trong thư viện nói chung là cũng rất đầy đủ. Nếu có thiếu sót, chúng ta phải nghĩ hết mọi cách để đi thu mua. Mọi người sống ở đây mà không biết trân quý cái duyên phần này. Mỗi ngày đã lố qua, thật là đáng tiếc. Không có cái gì mà đáng tiếc hơn điều này. Tự mình, mọi người phải phát tâm. Phát tâm không phải là có người bắt buộc, gò ép. Điều thứ nhất, phát tâm là phải truyền thừa chánh pháp của Như Lai. Hiện nay trong thế gian này, người giảng kinh thuyết pháp quá ít. Mọi người cũng biết được, cổ nhân thường nói, người có thể hoằng đạo, đạo không thể hoằng người. Sự hưng suy của Phật pháp ở tại nhân tài. Như thế nào mới gọi là nhân tài? Là có đạo đức, có học vấn. Có đạo đức là đoạn phiền não, chứng bồ đề. Có học vấn là trừ tà kiến, khai trí huệ. Mười phương thiện tính cúng dường cái đạo tràng này. Vì sao họ phải cúng dường cái đạo tràng này? Là hy vọng quý vị có được thành tựu. Hy vọng Phật pháp có người kế thừa. Nếu không có người kế thừa thì Phật pháp sẽ diệt. Không những là suy, hy vọng đời đời có người truyền thừa. Đây là điều thứ nhất. Một điều này tự chúng ta hãy suy nghĩ, làm không được. Vì không có cái khả năng này, không đủ điều kiện hoằng pháp lợi sanh. Vậy thì bạn phải quyết định cầu vãng sanh. Phải thành tựu điều này. Chân chánh đệ tử của Phật, phía trước thì có hai con đường. Hai con đường này đều là chánh đạo. Truyền thừa đại pháp của Như Lai. Thật tại mà nói, không phải là một việc dễ dàng. Tự chúng ta suy nghĩ, có cái khả năng này hay không? Đức hạnh, học vấn đều không đủ. Năm xưa, tôi ở Đài Trung, thầy Lý mở lớp dạy học giảng kinh. Tôi không dám tham gia. Thầy Lý bảo với tôi cứ tham gia, tôi không dám. Tự mình suy nghĩ, không có cái điều kiện này. Lúc thầy Lý giảng bài, bảo với tôi rằng ông cứ vào ngồi, nghe một thời, điều này thì được. Thì tôi vào nghe. Sau khi nghe xong, tôi rất cảm động. Theo cách học như vậy, tôi tự ước lượng khả năng của mình vẫn có thể được. Vì vậy, tôi mới tham gia lớp học giảng kinh. Về sau, thầy Lý bảo với tôi rằng cái sự việc này rất là khó, thật là không dễ. Muốn hoằng pháp lợi sanh, phải thông đạt pháp thế gian và xuất thế gian. Lúc đó Ngài nói ra thí dụ pháp thế gian, không có thứ khác, chỉ riêng nói bộ tứ khố toàn thư, bạn có thông đạt hay không? Trong tủ kinh giảng đường của chúng ta có một bộ tứ khố toàn thơ và một bộ tứ khố oái yếu, đều rất hoàn chỉnh. Bạn có thông đạt hay không? Nếu pháp thế gian đã thông đạt, còn phải thông đạt Phật pháp. Phật pháp ở trong tủ sách là có Đại Tạng Kinh. Ở trong thư viện chúng ta có cất giữ 10 loại Đại Tạng Kinh không đồng bản in. Bạn không có cách nào liễu giải được. Không cần nói, chúng tôi là trung niên xuất gia. Tôi 26 tuổi mới nghe được Phật pháp, 33 tuổi thì xuất gia. Đã quá trễ, không kịp rồi. Chúng tôi đọc trong Cao Tăng Chuyện, biết được lịch đại tổ sư Đại Đức đều là từ thở nhỏ xuất gia. 15-16 tuổi thì đã đắp nền tảng vững chắc. Bất luận về đạo hạnh, đại đức hạnh hay học vấn, đã đắp nền tảng vững chắc. Còn chúng tôi là giữa đường xuất gia, còn hơn là không tu. Chỉ cần tự mình thí mạng nỗ lực hăng hái, cũng như học lớp bổ túc vậy, biết được một tí ti thì làm sao hoằng pháp lợi sanh. Nên thầy Lý mới chỉ dạy tôi phương pháp chánh quy. Chúng tôi học không được, không có cách nào để học, thì chúng tôi phải học phương pháp đặc biệt. Cái phương pháp đặc biệt như thế nào? Là cầu cảm ứng, hay nói cách khác là cầu Phật Bồ Tát gia trì. Cái sự việc này nếu không cầu Phật Bồ Tát gia trì, chỉ nhờ vào sức của mình thì tuyệt đối không thể thành tựu. Phải nhờ Phật Bồ Tát. Vậy thì có nhờ cậy được hay không? Chỉ cần bạn có tâm chân thành. Chí thành cảm thông, tôi chỉ nhớ lấy hai chữ này, một chữ thành và chữ kính. Chữ kính này là do cha mẹ, thầy giáo, trưởng bối dạy cho tôi lúc thở nhỏ. Tôi có. Tâm tôi biết kính người, kính việc, kính vật. Còn lòng thành thì không đủ. Phạm cái lòng chân thành đã bị phiền não tập khí che đậy. Cái lòng thành này là nhờ thầy Lý giúp cho tôi bồi dưỡng. Tôi suốt đời là nhờ vào hai chữ thành kính này, phải chân thành đến cùng cực, phải cung kính đến cùng cực, dùng cách này để cầu cảm ứng. Cho nên lúc tôi ở trên đài giảng kinh cũng có nói qua nhiều lần cho quý vị, tôi đâu có khả năng giảng kinh, chẳng qua là tôi ở trên đài đem cái thân thể này cho Phật Bồ Tát mượn để dùng, để cho Phật Bồ Tát gia trì. Dùng cái thân này và miệng của tôi để chuyển lời mà thôi, là sự thật đấy. Cho nên bao nhiêu năm nay rất nhiều bạn đồng tu đều biết tôi giảng kinh chẳng có chuẩn bị bài giảng. Muốn giảng cái gì cũng chưa biết. Sau khi giảng xong, bạn đến hỏi tôi cũng mù tịt không biết gì. Có người thâu âm đem lại cho tôi nghe, hình như có giảng qua. Đó là nhờ Phật gia trì. Nếu có một tí tâm cá nhân, có một tí tâm danh văn lợi dưỡng, thì sự cảm ứng đó không còn nữa. Phải toàn tâm toàn ý mà hộ trì chánh pháp, làm lợi ích cho chúng sanh, không vì cho mình. Nếu vì cho mình, chỉ một câu A Di Đà Phật thì đủ rồi, thì là thành công, không cần làm những việc khác nữa. Quý vị phải hiểu rõ cái đạo lý này. Chúng ta phát tâm sẽ được Phật Bồ Tát gia trì thì sự việc này không khó. Bạn thật sự muốn cảm được Phật Bồ Tát gia trì thì bạn phải ghi nhớ, dùng tâm chân thành cung kính đối xử với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật. Thì mới cầu được sự cảm ứng. Dùng tâm chân thành cung kính để cảm thì Phật Bồ Tát có ứng. Cho nên hai cái phương pháp này là nhân duyên hiếm có của chúng ta. Bất luận là học phương pháp nào, chỉ cần dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, thì cái phương pháp này được thông đạt. Vì người diễn nói, diễn là quan trọng nhất, Diễn là tự mình làm được. Nếu tự mình làm không được, tức nghĩa là Phật tại trong kinh dạy những phương pháp, phương cách lý luận không có thông qua thực nghiệm. Còn như tự mình làm được là đã thông qua thực nghiệm. Hiện nay là nói khoa học, khoa học là coi trọng thực nghiệm. Ta phải làm cho được. Nếu đã thật sự hiểu rõ kinh luận thì có thể giảng cho người khác nghe. Cho người khác nghe, nếu tự mình có nghi hoặc thì không thể giảng, không thể chỉ dẫn người khác đi sai lầm, không thể chỉ sai mục tiêu, phương hướng cho người khác. Phải chịu lấy nhân quả rất lớn, bạn phải gánh chịu trách nhiệm. Trong thiền tông có một công án gọi là giả hộ thiền, là sự thật không phải giả. Cũng là một cảnh giác rất lớn cho chúng ta, không thể nói bừa. Sợ nói sai, chúng ta không biết thuyết pháp. Đối với kinh giáo chẳng có nghiên cứu tường tận, nhưng khuyên người niệm Phật là tuyệt đối không bao giờ sai. Nói sự cảm ứng niệm Phật cho người nghe, nói chuyện tịnh độ thánh hiền lục cho người nghe, kể chuyện vãng sanh chuyện cho người nghe, thật là không sai tí nào. Đối với mình có lợi ích, đối với người khác cũng có lợi ích, là tự lợi lợi tha. Như Pháp Sư Quan Kha, đời nhà Tống, đọc vãng sanh chuyện, sư rất cảm động. Biết được người khác, từng người đều vãng sanh, sư mới hạ định quyết tâm, ta cũng phải cầu vãng sanh. Chẳng có gì khác là thành kính, thì cảm ứng được A-di-đà Phật hiện đến. Nên sư vãng sanh được rất tự tại, rất là phóng khoáng. Đây là vì chúng ta diễn nói.